8. La Mã. Thích phổ thông nghi hoặc, giải quyết những ngờ vực thông thường. Trong phần này, chia ra, xử lý, tâm tánh, ngộ chứng, tông giáo, trì chú, xuất gia, báng Phật, giới luật, trung ấm, bốn cõi tịnh độ, xá lợi, đốt hương trên cánh tay, cảnh giới, ngoại đạo, các loại duyên thủ thắng. Dưới đây, luận về xử lý. Lý thế gian, lẫn xuất thế gian, chẳng vượt ngoài hai chữ tâm tánh. Chuyện thế gian, hay xuất thế gian, chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Chọn chẳng hề có không nhân, mà lại được quả. Cũng chọn chẳng hề có chuyện tạo thiện nghiệp, lại bị ác quả. Xem bài, khuyên mến tiếc sanh mạng loài vật, trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên. Chúng sanh, chìm đắm trong chín giới, Như Lai, chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng, giảm, mảy may, sở dĩ, thăng, trầm, thật khác. Khổ, vui, khác biệt vời vợi, là do tu đức nơi nhân địa khác nhau, đến nỗi thọ dụng nơi quả địa mỗi người mỗi khác. Xiển dương Phật Pháp, thật chẳng phải là chuyện dễ, chỉ bàn về lý tánh, thời, hàng chung, hạ căn, chẳng thể được lợi ích. Chuyên luận nhân quả, thì bậc thượng, thường chán nghe đến. Nhưng, nhân quả và tâm tánh, nếu tách rời nhau, thì cả hai cùng bị tổn thất, gộp lại, thì cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói, kẻ khéo bàn tâm tánh, chẳng thể bỏ lìa nhân quả, nhưng kẻ tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt hiểu rõ tâm tánh. Lý này, thế tất nhiên phải như vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư gửi Tòa soạn báo Phật học. Ước theo mặt sự, quả thật, tịnh độ, có cảnh tượng trang nghiêm đến cùng cực. Ước về mặt lý, thì duy tâm sở hiện, do tâm thanh tịnh, nên các cảnh giới ấy đều thanh tịnh. Cố nhiên, lý và sự chẳng thể tách rời, chẳng qua nhấn mạnh nơi nghĩa nào mà chia ra thành sự hay thành lý. Ông chỉ nên đọc kỹ bài Tông giáo bất nghi hỗn lạm luận trong Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên sẽ tự biết rõ văn và lý của chân đế và tục đế cũng như nghĩa lý ước theo cảnh để thí dụ vậy. Hai pháp, sự và lý, chẳng tách rời nhau bởi có tịnh tâm thì mới có tịnh cảnh. Nếu không có tịnh cảnh, làm sao hiển được tịnh tâm? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đấy gọi là tâm có đủ. Nếu tâm không có đủ, thì nhân chẳng cảm được quả. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư trả lời cư sĩ, Mã Tông Đạo. Do đại ngộ lý thể, một pháp chẳng lập, tận lực tu hành công phu, vạn pháp viên tu, nơi mặt sự thì mới là trung đạo, không hữu viên dùng. Kẻ chấp vào, không giải thoát, cho rằng chẳng tu một pháp nào hết, mới là một pháp chẳng lập, được chư Phật gọi là kẻ đáng thương xót. Liên Trì Đại Sư dạy, chấp sự mà niệm, giữ được liên tục, thì sẽ chẳng luống uổng công, được dự vào phẩm vị vãng sanh. Chấp lý, nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó thể tránh được cái họa rớt vào không. Bởi lẽ, sự có công năng kềm cặp lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập, lý do là như vậy đó. Chúng ta học Phật phải do từ ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý, sự, viên dung, có, không, chẳng hai, thì mới có thể chọn thành tam muội, liễu thoát sanh tử. Nếu tự nói, ta, chính là Phật, chấp lý phế sự, sai lầm rất nặng. Hãy nên tận lực tu trì, nhất tâm niệm Phật, từ sự, hiển lý. Dẫu hiển lý, vẫn chú trọng nơi sự, thì mới được lợi ích thật sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 4, Thượng Hải Tức Tai Pháp Ngữ. Sự trì, là tin có A-di-đà Phật, ở Tây Phương, tuy chưa đạt, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nhưng, quyết chí cầu sanh, như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đây, là chưa đạt lý tánh, nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì, là tin Tây Phương, A-di-đà Phật, tâm ta sẵn có đủ, do tâm ta tạo. Tâm có đủ, nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo, là nương vào lý, tâm có đủ ấy, để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện. Do vậy, gọi là tạo. Tâm, có đủ, chính là lý thể. Tâm tạo, chính là sự tu. Tâm có đủ, chính là tâm này là Phật. Tâm tạo, chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật, bèn xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật, bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Tuy ngộ lý, nhưng vẫn chẳng phế sự, thì mới là chân tu. Nếu không, bèn rớt vào chi kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Do vậy, mới nói, dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ, do tâm tạo ra, để buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này, thiên cổ chưa từng có, quả thật là khế lý, lẫn khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ, ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì, dẫu chưa ngộ lý, nhưng há có thể ra ngoài lý được ư? Bất quá, là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Hễ đã ngộ, thì sự chính là lý, há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự. Lý, chẳng lìa sự, chẳng lìa lý, sự, vô nhị. Như thân, và tâm con người, cả hai thứ, cùng sử dụng một lúc, chọn chẳng hề có chuyện, thân và tâm, đây kia tách rời nhau, người đã đạt, dù có muốn chẳng dung hợp, cũng không được. Còn chi kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự, thì chẳng thể dung hợp được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Mã Khế Tây, 9. Tâm này, chọn khắp thường hằng, hệt như hư không. Chúng ta, do mê nhiễm, nên khởi các chấp trước, ví như hư không, bị vật ngăn ngại, nên chẳng thể chọn khắp, chẳng thường hằng vậy. Nhưng, chẳng chọn khắp, chẳng thường hằng, chính là chấp trước vào sự biến hiện của vọng, há nào phải hư không, thật sự bị vật chướng ngại, nên chẳng thể chọn khắp, chẳng thể thường hằng. Do vậy, cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng, chọn chẳng khác gì nhau. Có sai khác, là vì phàm phu mê nhiễm, nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta, tâm ta sẵn có Phật Di Đà. Đã là tâm ta sẵn có, thì cố nhiên phải nên thường niệm. Đã có thể thường niệm, thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Sự, lý, viên dung, chúng sanh, và Phật, chẳng hai, do vậy, nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta, để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu, Đức Phật sẵn có trong tâm ta, lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Mã Khế Tây, 9. Tâm tánh ấy, có đủ vô lượng đức, bất biến tùy duyên bất biến, nơi phàm chẳng giảm, tại thánh không tăng. Do mê, hay ngộ, khác nhau, đến nỗi có 10 giới sai biệt. Nhưng, ngay trong 10 giới ấy, mỗi mỗi không gì chẳng phải là, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Cầu sanh Tây Phương, chính là chân vô sanh, do sanh về cõi Tây Phương, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là, không phải như kẻ chấp lý phế sự, chỉ có cái danh xuông, chứ thật sự chẳng có cảnh Tây Phương. Ấy, chính là quyết định sanh, nhưng không có tướng sanh, quyết định vô sanh, nhưng không có tướng vô sanh, sanh mà vô sanh vậy. Lấy tín nguyện niệm Phật để cầu sanh vào cõi Tây Phương, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là của chính mình. Cho nên, tuy sanh mà không có tướng sanh, tuy vô sanh nhưng chẳng trụ vào tướng vô sanh. Đấy, chính là ý chỉ tổng quát của sanh vô sanh luận. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tan Biên, Quyển 3, Lời Tựa Ấn Hành Sách, Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận Giảng Nghĩa. Nghĩa, tịch, chiếu, bất nhị, chân, tục, viên dung, thì phần kinh văn tiếp theo đó đã hết sức giảng dành, chỉ rõ, sao chẳng suy xét nhận hiểu, để cầu liễu giải vậy. Nay, trước hết, tôi giảng rõ ý nghĩa của bốn chữ ấy, ông hiểu rõ rồi, thì sẽ tự như thế chẻ tre, một điều đã hiểu rõ, thì mọi điều đều rõ. Trên đây, là nói về cái đạo tâm ta sẵn có, và pháp sẵn có trong tâm ta, vốn là tịch, chiếu, không hai, chân, tục, viên dung. Thế nào là tịch? Chính là tâm thể bất sanh bất diệt của ta, hễ có sanh diệt thì chẳng gọi là tịch. Thế nào là chiếu? Chính là tâm tướng thường nhận biết rõ ràng của ta, chẳng thường nhận biết rõ ràng thì chẳng gọi là chiếu. Thế nào là chân? Chính là tâm thể thường tịch, thường chiếu, vốn là chân không, vô tướng, một pháp chẳng lập. Thế nào là tục? Tục có nghĩa là giả, tuy nói một pháp chẳng lập, nhưng vạn pháp lại đều có đủ. Vạn đức phô bày trọn vẹn, vạn pháp, vạn đức chính là sự tướng. Do là sự nên gọi là tục. Tịch chính là thể, chiếu là tướng trạng và lực dụng của thể. Ba thứ thể, tướng, dụng này vốn là một pháp, có đủ ba nghĩa này nên gọi là tịch, chiếu, bất nhị. Chân chính là lý tánh, tục chính là sự tu. Lý tánh ấy sẵn đủ đạo sự tu, do sự tu ấy mới hiển lộ được đức của lý tánh. Đấy gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh. Vì thế nói là chân, tục, viên dùng vậy. Tiếp đó kinh văn nói: ly niệm, ly tình, bất sanh, bất diệt, nghĩa là thể tướng, sự lý, tịch, chiếu, chân, tục ấy đều rời khỏi niệm, lìa khỏi tình, chẳng sanh, chẳng diệt. Xin hãy đọc kỹ thí dụ tiếp theo đó và mấy câu quyết đoán sẽ có thể hiểu rõ được tâm. Nếu vẫn không hiểu thì chính là đời trước thiếu tu tập, chỉ nên chí thành, khẩn thiết, trì danh hiệu Phật. Đợi khi nghiệp chướng tiêu rồi, sẽ thấy rõ ràng như nhìn vào ngọn lửa sáng, ắt sẽ có ngày nhìn vào mà bật cười. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Diệp Xính Thần. Tam Quán, Tam Đế, chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh, thì gọi là đế. Đế, tức là lý. Nói theo mặt tu trì, thì gọi là tam quán. Quán, tức là tu. Chân đế, một pháp chẳng lập. Tục đế, vạn pháp chọn đủ. Quán cái lý nơi chân đế, thì gọi là không quán. Quán cái lý nơi tục đế, thì gọi là giả quán. Không quán, chính là quán chân như pháp tánh. Một pháp chẳng lập. Điều này, chính là cái không. Chẳng có cả không, lẫn hữu. Đấy, chính là tướng không, trong chư pháp không tướng, của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không, mà bồ đề, niết bàn, cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không, sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này, của không quán, trong tam quán, sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục, của tục đế, chẳng phải là tục theo kiểu thô tục, hay nhã tục, mà do vì tạo dựng, đặt bày, nên gọi là tục. Giả, cũng chẳng phải là giả, trong chân, giả, thật, giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng, đặt bày. Phép quán, nhằm quán lý của tục đế, được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng có công đức chọn đủ sáu độ, vạn hạnh, các pháp toàn vẹn. Đây, chính là chư pháp, trong câu, chư pháp không tướng, tướng không của các pháp, của tâm kinh, sao lại coi đó là phàm phu cho được. Phàm phu thuộc về hai đế, hổ và tập, còn không và giả, đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo. Nhị thừa, còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Giang Dịch Viên, 4. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Là bốn câu khó lãnh hội nhất. Lời chú giải của mỗi tác giả đều dựa trên cái thấy của chính mình. Theo ngu kiến của Quang, bản thể của sắc chẳng thể đạt được. Há, không, còn có thực tế để đạt được hay sao? Hai câu sau nhằm giải thích thêm về ý nghĩa của hai câu trước đó. Thật sự, ngay cả không, lẫn sắc đều chẳng thể đạt được. Thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như thế. Đấy, chính là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Ngũ uẩn đều chẳng thể đạt được. Ấy, chính là thật tướng của chân không. Vì thế, gọi là chư pháp không tướng, tướng không của các pháp. Do chư pháp không tướng này, bèn chẳng có sanh, diệt, cấu, tịnh, tăng, giảm, và ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ và trí huệ cùng với Niết Bàn. Niết Bàn là thật tế của chữ đắc, chỉ vì trong thật tướng chẳng có các pháp, thánh, phàm, vân vân ấy nên có thể tu nhân chứng quả từ phàm đến thánh. Ví như nhà trống, người mới ở trong ấy được. Nếu chẳng trống, làm sao con người ở được? Do không, nên mới có thể chân tu thật chứng. Nếu chẳng không, sẽ chẳng có tác dụng này. Chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật, coi lý là sự, đấy, gọi là tà kiến, chẳng gọi là biết pháp, hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ, niệm Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bát nhã sâu xa để soi thấy ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là danh xưng đại lược của trăm pháp. Đã thấy chúng đều là không, thì ngũ uẩn đều trở thành bát nhã sâu xa. Như Phật quang vừa chiếu đến, thì mọi tối tăm đều tiêu, không một tí tẹo đen tối nào còn lưu lại được. Người học đạo hiểu được chỗ quan yếu này, thì tánh, hay tướng, hiển, hay mật đều hệt như nhau. Nếu không, sẽ chấp vào lời lẽ, chọn chẳng có chỗ chỉ quy, vào biển đếm cát, uổng công nhọc nhằn. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, quyển 3, lời đề từ và bài tựa cho sách Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giảng Nghĩa. Kinh Đại Bát Nhã, nói rộng, ước theo Phật Pháp, chúng sanh Pháp, để chỉ rõ tâm Pháp, nên nhiều đến 600 quyển. Còn kinh này, nói giản lược, ước trên tâm Pháp, để dạy rõ Phật Pháp và chúng sanh Pháp, nên văn từ chỉ có 260 chữ, nhưng sự, lý, nhân, quả của 10 Pháp giới không gì chẳng đầy đủ. Dùng đại lược để nhiếp sự rộng rãi, không sót một nghĩa nào. Nếu nói giản ước, thì hai câu. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Soi thấy ngũ uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Lại chính là mấu chốt của toàn bộ bản kinh. Nếu nói giản lược hơn nữa, thì một chữ chiếu, pháp nào cũng phô bày trọn vẹn, pháp gì cũng hoàn toàn mất, phô bày, lẫn diệt mất, đều vắng lặng, nhất chân, tỏ lộ rốt ráo. Thật có thể gọi là tâm ấn của Như Lai, cương tông của Đại Tạng, kim chỉ nam cho 9 pháp giới, mấu chốt của Đại Bát Nhã, nghĩa chẳng thể nghĩ bàn, công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Ấn Quang Pháp Sư văn sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa sách, tâm kinh thiền giải.